Bạn muốn làm nghề gì?
Bác sĩ, kỹ sư,
giáo viên mầm non,
designer, thiết kế giao diện.
Phải làm gì để có được công việc mơ ước?
Các bạn nên học MLB,
đạt được tối thiểu là 20 giờ cập nhật học hành.
Đam mê trong cái nghề này và muốn học hỏi.
Mời các bạn hãy cùng Hương Lan tìm hiểu. Mến chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì trên SBS Radio. Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ quý vị nghĩ rằng mình sẽ cần một thông dịch viên khi mà quý vị vẫn đang sử dụng tiếng Anh mỗi ngày trong công việc và học tập hay không? Và trong thời đại toàn cầu hóa này, ở một đất nước có tiếng Anh là ngôn ngữ chính và mọi con người đều đang cố gắng giao tiếp bằng tiếng Anh mỗi ngày dù ít hay nhiều, thì nghề thông dịch viên có dần bị mai một hay không?
Theo chị thấy thì bây giờ thì cũng có nhiều người họ nói tiếng Anh được. Nhưng mà nhu cầu thì chị thấy dài dài, tương lai sau này nó vẫn còn, chứ nó không phải là nó sẽ chấm dứt hoàn toàn đâu em. Tại vì ở đây chị thấy nhiều người sống lâu năm lắm, nhưng mà nếu mà họ không chịu học tiếng Anh thì họ cũng không biết, không có sống ở Úc lâu không có nghĩa là phải biết tiếng Anh, mà phải học thì họ mới biết được tiếng Anh. Với thêm một số lĩnh vực nữa là giống như trong bệnh viện hay là ra tòa, lúc nào thì họ cũng cần thông dịch hết em.
Vừa rồi là ý kiến của chị Jenny, một thông dịch viên đang làm trong lĩnh vực y khoa. Theo ý kiến của chị, có một thực tế là không phải giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh là có thể làm thông dịch. Chẳng hạn như phải nói chuyện với bác sĩ về những vấn đề y khoa, hay phải trao đổi với luật sư hay nhân viên chính phủ về những điều khoản pháp lý. Đặc biệt, trong những trường hợp phải trao đổi qua điện thoại, thì không phải ai cũng tự tin để làm điều đó, ngay cả những người sống tại Úc lâu năm. Và cùng với việc mỗi năm đều có một lượng người nhập cư đến Úc, thì vẫn còn nhiều nhu cầu về nghề thông dịch trên thị trường lao động. Thông dịch viên sẽ là cầu nối trung gian giúp người nghe và người nói không cùng một ngôn ngữ có thể hiểu nhau. Như vậy, là một thông dịch viên chắc chắn sẽ cần lưu loát ít nhất hai ngôn ngữ. Bên cạnh đó, phải có khả năng diễn đạt một cách rõ ràng, rành mạch và dễ hiểu. Một câu hỏi đặt ra là các thông dịch viên có thể làm việc ở đâu? Tại Úc thì các cơ quan, tổ chức có sự tiếp xúc với các cộng đồng sắc tộc đều cần đến thông dịch viên. Chẳng hạn như Bộ An sinh Xã hội Centrelink, cơ quan thông phiên dịch của Bộ Di trú gọi là TIS. Ngoài ra còn rất nhiều cơ quan, tổ chức khác cũng cần đến thông dịch viên. Anh Trịnh Sơn Tùng, một thông dịch viên tự do đã có 20 năm trong nghề cho biết.
Chẳng hạn như là cảnh sát, luật sư, trường học, tòa án, bộ di trú, rồi Centrelink, tức là bộ an sinh xã hội. Dễ nhất là dịch cho bộ an sinh xã hội, tức là Centrelink. Còn nếu mà nói là khó nhất là dịch cho tòa án, thứ nhì là cảnh sát. Hai cái nơi đó là khó nhất.
Chứng chỉ NATI là điều kiện bắt buộc để hành nghề, và chứng chỉ này cũng được chia thành nhiều cấp độ. Những thông dịch viên có chứng chỉ NATI cấp 3, tức là Professional Interpreter, sẽ có cơ hội làm việc trong nhiều lĩnh vực hơn so với những người có chứng chỉ cấp 2, Paraprofessional Interpreter, và cơ hội việc làm cũng tùy theo từng lĩnh vực chuyên môn về ngôn ngữ.
Thì để làm thông dịch á, thì mình chỉ cần bằng cấp 2 thôi cũng được, có được cấp 3 thì càng tốt em. Thì cấp 3, những người cấp 3 thì có cơ hội nhận được nhiều công việc hơn để làm. Tại khi mà các công ty mà họ giao việc á, thì họ vẫn ưu tiên cho những người cấp 3 trước. Rồi những cái gì mà còn lại thì họ mới giao cho cấp 2. Tùy vô cái khả năng của mình và tùy vô cái sự can đảm của mình nữa em. Có nhiều người cấp 2 mà họ vẫn ra tòa, họ vẫn làm hết tất cả những cái case mà người ta giao thì họ vẫn làm được thôi.
Để xin việc, bạn có thể xin việc trực tiếp đến các cơ quan tổ chức này hoặc đăng ký với một công ty trung gian gọi là Interpreter Agency, chẳng hạn như OnCall hay Ethnic, hoặc đăng ký tên lên danh sách các thông dịch viên của NATI. Các hình thức làm việc cũng đa dạng, bạn có thể làm toàn thời gian hay là một thông dịch viên tự do, có thể nhận những công việc phải đi đến tận nơi hoặc chỉ cần ngồi tại nhà và giúp thông dịch qua điện thoại. Hai hình thức phổ biến nhất trong thông dịch đó là dịch song song và dịch đuổi. Đối với dịch đuổi, người thông dịch phải bắt đầu dịch ngay khi người nói kết thúc. Ở hình thức này, người thông dịch có thể tạm dừng người nói và yêu cầu họ làm rõ nghĩa để bảo đảm độ chính xác. Trong khi dịch song song thì hầu như không có thời gian cho việc đó. Thông dịch viên phải bảo đảm tốc độ của buổi nói chuyện, nên hình thức này luôn là một thách thức cho các thông dịch viên dù đã có nhiều kinh nghiệm.
À, ví dụ như mà cái phương pháp mà phổ biến nhất mà mình hay dùng nhất á, là dịch tủy. Ví dụ như bác sĩ nói, rồi mình dịch, rồi bệnh nhân nói, rồi mình dịch lại. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp, ví dụ như trong một cái buổi mà nói chuyện chung giữa gia đình với mà bên đội ngũ y tế á, thì đông người lắm, nhiều khi có lên tới mười mấy người lận. Thường thì bệnh bác sĩ nói, rồi từng người nói, là mình cứ họ cứ nói thì mình cứ dịch song song. Và cũng tùy vô cái trường hợp, ví dụ nhiều bệnh nhân họ có vấn đề về tâm thần, họ nói những cái câu nói của họ nhiều khi không không có đủ nghĩa nữa, nhiều khi không có rõ nghĩa. Nếu mà mình chờ họ nói hết, mình dịch thì mình sẽ không nhớ hết. Cho nên khi mình thấy trường hợp như vậy thì khi mà người ta nói là mình cũng vô mình cứ dịch theo vậy đó, dịch song song theo. Nhiều khi họ không có ngừng lại để cho mình dịch đâu. Rồi nhiều khi mình còn dịch một cái hình thức dịch nữa, nó gọi là sign translation. Thì cái đó là khi bác sĩ đưa những cái giấy tờ hay là những cái hướng dẫn viết trên giấy á, rồi mình cầm, mình đọc bằng tiếng Anh, nhưng mà khi mình nói lại cho bệnh nhân, mình dịch lại thì mình dịch bằng tiếng Việt. Dịch song song là một cái hình thức dịch nói chung gọi là khó nhất. Cho nên khi dịch thì thường thường thì theo chị thấy thì chị cũng thường phải ghi chú xuống, take note, mình viết những cái ngắn gọn thôi. Mà khi nào mà thấy quá tải rồi á, mình theo không kịp nữa thì mình cứ đưa tay lên, thì bên kia họ sẽ ngưng lại để cho mình dịch.
Quan tòa thì họ nói xong thì họ ngưng, thường thì họ biết lắm. Tại là mình có thời gian để dịch. Nhưng mà nếu mà cái luật sư bên kia mà họ nói chuyện với lại quan tòa đó, thì họ nói liên tục. Thì khi mà mình nghe luật sư bên kia nói thì mình dịch cái kiểu tóm lược thôi, chứ không tài nào mà dịch hết được. Mình dịch theo họ, tại vì trong khi mình dịch cho họ thì họ vẫn tiếp tục nói mà.
Để giảm thiểu những rủi ro trong lúc làm việc, ngoài kinh nghiệm, các thông dịch viên còn cần phải có kỹ năng thông dịch. Nói về điều này, thầy Trịnh Nhật, nguyên giảng viên ngành thông phiên dịch tại Đại học Western Sydney, đã có lời khuyên như sau.
Một trong những cái để mà làm được thông dịch với này kia để vấn đề take notes, taking notes, thì đương nhiên là khi mà ghi nhận cái đó, vừa ghi chú, vừa nghe. Nhưng mà với những người như tôi thì tôi cho là nhấn mạnh về các cái chuyện nếu thấy có những con số nào hay ngày tháng nào hay là địa danh nào là quan trọng hơn là ghi những cái từ chữ khác rồi viết ra đó. Thì cũng có thì giờ viết thì là khi mà trong khi mình viết thì take notes thì người ta vẫn nghe người ta nói, mà sẽ mình không bắt kịp, mình sẽ loạn lên. Mà khi mà đã loạn lên rồi đó thì là nó sẽ rối từ cái đoạn này sang đoạn khác. Và tôi cho là chính vì cái chuyện mà tập nghe đó, bởi vì nó sẽ có những cái dễ dàng để có thể nắm vững được các cái chi tiết để mình nói lại. Và nếu mà mình cuống ở chỗ này, mình tới chỗ kia đó, thì mình bị nghĩa là confused, thì mình mất cái confidence. Cái quan trọng nhất là mất confidence. Mất confidence từ cái segment này nó sang segment khác là hỏng một lượt.
Không chỉ thông thạo ngôn ngữ, người thông dịch còn phải có kiến thức về lĩnh vực mình đang làm việc, am hiểu về văn hóa, và đôi lúc cũng cần khả năng ứng biến linh hoạt trong nhiều tình huống.
Tai nạn nghề nghiệp thì cũng chưa, nhưng mà cũng có nhiều cái chuyện buồn vui. Hôm đó chị đi dịch cho bác sĩ kiểm tra về tâm lý thần kinh của một bệnh nhân. Thì bác sĩ có nói là bác ơi, trong vòng một phút, bác hãy kể ra được bao nhiêu loại rau cải hoặc là rau củ mà bác nhớ, để cái này là họ đang kiểm tra trí nhớ thôi. Thì cái bác đó, bác mới trả lời là nói thôi được rồi, để tôi tưởng tượng tới cái vườn nhà tôi đang trồng. Thì bắt đầu bác kể là tía tô nè, kinh giới nè, dắp cá, rau thơm, húng lủi, rau răm, tầng ô và ngót. Bác kể một hơi tất cả các loại rau của người Việt mình hay dùng á. Xong rồi chị ngồi, chị chỉ biết ghi xuống, xong chị ngồi cười thôi, chứ những cái từ này chị không thể nào kiếm ra được từ để chị dịch hết trơn. Mà nếu mà những cái người nào mà có giỏi đi nữa, tại vì những cái rau này thông thường cũng có tên á, nó cũng có cái tên, nhưng mà nếu mà mình dịch ra đi nữa thì chưa chắc bác sĩ họ nghe, họ cũng không biết là cái rau gì. Chủ yếu thì bác sĩ họ cũng muốn biết là bác này trí nhớ ra sao, kể được bao nhiêu món thôi.
Trong khi chị Jenny vừa chia sẻ về những chuyện khiến một người thông dịch có kinh nghiệm cũng phải lúng túng, thì anh Trịnh Sơn Tùng lại cho thấy một khía cạnh áp lực khác của nghề.
Ở tòa án thì thứ nhất là cái từ ngữ thì nó đã khó rồi, mà cái không khí của tòa án nó làm cho mình căng thẳng. Cái thứ hai là trách nhiệm nặng lắm, tại vì nó có dính líu đến vấn đề tù tội đó. Thành ra mình phải tập trung lắm. Còn cảnh sát đó, thì khi mà họ phỏng vấn mình đó, thì họ thâu âm, thâu hình luôn đó. Thành ra nó cũng căng thẳng lắm. Mình mà dịch sai là có chứng cớ rành rành, thành ra mình cũng phải, đầu óc mình cũng căng thẳng lắm. Thành ra hai cái lĩnh vực đó là hai lĩnh vực có lẽ là ai cũng không thích cái đó. Nhưng mà cần thì mình phải làm thôi, chứ còn hai lĩnh vực đó là rất là căng thẳng. Dịch cho cảnh sát đôi khi á, dịch xong thời gian cũng khá lâu, nó kêu mình ra tòa để làm chứng, mà bắt mình phải rảnh trong vòng 2 ngày đó, để một trong 2 ngày nó sẽ kêu mình ra tòa.
Và bên cạnh những áp lực, những ca khó xử, thì nghề thông dịch cũng đem lại nhiều niềm vui rất riêng, mà không phải nghề nào cũng có.
Đi thông dịch mà anh gặp được một số bạn ngày xưa học trung học, rồi cái trường đại học khoa học anh học ở Sài Gòn á, cũng nhờ đi thông dịch mà anh gặp được một số người ngày xưa học đại học khoa học. Để mà gặp lại những cái người đó thì anh thấy vui.
Thì chị thấy cái công việc này á, nó hay cái là mình được đi chỗ này chỗ khác, mình được đi nhiều nơi lắm, mình không phải là ngồi yên chỗ trong văn phòng. Hồi trước khi chị làm ở ngoài á, thì đi đủ chỗ hết trơn á, thậm chí đi tới trại giam cũng đi luôn. À, có những cái trải nghiệm rất là hay. Bình thường thì chắc mình không có cơ hội để mình đi tới đó, nhưng mà qua công việc thì mình cũng đi vô được mấy cái trại giam, nhìn ngó xung quanh thấy cũng vui. Còn nếu mình đi dịch cho chuyên khoa thì mỗi cái chuyên khoa khác nhau, thì họ chữa những cái bệnh khác nhau, rồi bệnh nhân có những cái triệu chứng bệnh khác nhau, rồi cách chữa trị, cách ngăn ngừa, nhiều khi mình nghe mình cũng học hỏi được nhiều điều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì trên SBS Radio. Và trong kỳ này, Hương Lan đang đem đến cho quý vị và các bạn những câu chuyện trong nghề thông dịch qua những chia sẻ của thầy Trịnh Nhật, nguyên giảng viên khoa thông dịch trường đại học Western Sydney, anh Trịnh Sơn Tùng, một thông dịch viên tự do, và chị Jenny, thông dịch viên trong lĩnh vực y khoa. Tiếp tục chương trình, Hương Lan muốn đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin về các yêu cầu bắt buộc để thay đổi nghề này và những kinh nghiệm trong kỳ thi NATI, một kỳ thi bắt buộc đối với các thông dịch viên.
Những cái người mà họ lấy bằng trước năm 2007 thì họ không cần phải renew lại. Nhưng mà những cái người mà lấy bằng sau 2007 thì ở bên NATI họ ra cái luật mới là họ bắt 3 năm mình phải đăng ký lại. Và để mà lấy lại được cái bằng thì mình phải chứng minh cho họ là mình đủ cái số điểm họ yêu cầu. Có nghĩa là 3 năm, 3 năm thì mình phải chứng minh cho họ là mình sẽ làm được 120 cái job, là 120 lần mình dịch ha. Và ngoài ra là có thêm 120 điểm phát triển nghề nghiệp nữa. Là trong đó là mình phải đi học những cái khóa tu nghiệp, mình học để bổ sung kiến thức, học để bổ sung về kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng thông dịch.
NATI không chỉ cần thiết cho những người làm nghề, mà còn giúp cho những ai muốn định cư tay nghề được thêm 5 điểm trong hồ sơ nộp visa. Và những kinh nghiệm để không bị mất điểm trong kỳ thi NATI là gì? Hãy nghe chia sẻ của những người trong nghề.
Thì các cái kỳ thi đó, level 2 hay level 3 đó, ngay cả level 3 đó, nó không đi sâu về vấn đề chi tiết và kỹ thuật lắm của các cái ngành thông ngôn phiên dịch đâu. Thì người mà đi làm thông dịch đó thì ít ra là biết một số các từ chuyên môn về y khoa, một số các từ chuyên môn về thương mại, hay là chuyên môn về luật khoa, hay là các cái phạm vi khác. Nhưng mà nói chung là nó có tính cách, nghĩa là tổng quát, không có đi sâu, không có chuyên sâu lắm. Vì vậy chúng ta không huấn luyện những cái quá chuyên sâu về cái chuyện đó. Mà cái vấn đề chính là cái kỹ thuật làm sao mà thông dịch. Phần cái chính yếu đó là cái học cái short term memory. Về vấn đề interpreting nó lại quan trọng. Cứ nghe một đoạn 41 chữ tới đây 60 chữ đi. Nghe toàn bộ hiểu cái câu chuyện đó, rồi mình sẽ lập đi lập lại. Chứ đừng để mình chỉ nhớ một câu này, rồi để mất một câu kia, để mất một câu nọ. Khi mình hiểu đó thì mình phải diễn tả cho nó, đừng có đi sát với lại cái chuyện từ theo từ quá. Hiểu? Tôi thì tôi nói là kết hợp ngữ đó. Nghĩa là khi mình nói là, ví dụ như một cuộc divorce nữa, gọi là mình có hai người cũng là ly dị, nhưng mà tiếng Anh có khi nó dùng chữ amicable, hiểu? Divorce. Nhưng mà amicable là bạn hữu, thân thiện. Nhưng mà nếu mình có tiếng Anh là friendly divorce được không? Ví dụ như vậy, có thể nó không nói.
Họ đòi hỏi chính xác. Có nghĩa là khi họ nói một cái câu dài bao nhiêu chữ, mình dịch phải đầy đủ hết, mình không có được bỏ sót chữ, ví dụ như ồ, à hay là well hay gì đó, mình cũng phải dịch chính xác hết. Mặc dù nhiều khi mình dịch đủ cái ý người ta, nhưng mà những cái câu đệm, những cái từ mà người ta nói thêm mà mình không có dịch đầy đủ hết, mình cũng bị trừ điểm đó em. Với thêm là cái thứ hai nữa là khi mà mình nghe một cái người nói, mình dịch lại, họ chỉ cho mình có 7 giây ngưng thôi, mình phải dịch trong vòng 7 giây, chứ nếu mình để chậm quá người ta cũng trừ điểm mình.
Một điều cuối cùng đó là vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Đây cũng là phần thi bắt buộc trong bài thi Nati, đồng thời cũng là một vấn đề mà các thông dịch viên luôn phải lưu ý để không xảy ra những rắc rối ngoài ý muốn.
Cái xung đột lợi ích á, là khi mình đi làm á, mình dịch á, mà mình dịch những cái người mà mình dịch cho họ là người quen hay là người trong gia đình hay là bạn bè người thân thì mình nên từ chối, mình không có dịch được vì lý do đạo đức nghề nghiệp. Họ sợ mình biết cái người đó rồi khi mình dịch mình bị thiên vị á em, mình nghiêng về cái người bên đó nhiều hơn thì không được, tại vì vai trò của người thông dịch viên á là phải giữ trung lập, mình chỉ đứng ngay giữa, mình không giúp bên nào hết. Người ta nói cái gì mình dịch chính xác là như vậy thôi, chứ mình không có được quyền thêm bớt. Tại vì họ sợ nếu như mình quen người đó hoặc là mình dịch cho người nhà, mình hiểu người ta nhiều quá, cho nên nhiều khi người ta nói ít mà mình dịch thành nhiều, mình nói thêm giùm á. Cho nên là vì đạo đức nghề nghiệp cho nên mình nếu mình gặp như vậy mình phải tránh.
Quý vị và các bạn nào có quan tâm đến kỳ thi Nati có thể vào trang mạng để mua những bài thi mẫu hoặc tham gia các lớp chuyên đề do Nati tổ chức. Đây là bài thi bắt buộc của tất cả các thông dịch viên nên hãy đầu tư thời gian và công sức nếu muốn theo đuổi lĩnh vực này. Và đến đây thì chương trình Bạn muốn làm nghề gì xin được tạm dừng. Hương Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.